Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Con đi lòng đường, Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 12 với đề tài phe đảng do thiếu hiểu biết, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 từ câu 16 đến câu 22. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 từ câu 16 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột, như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Lại rằng, Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan. Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em. Hoặc Phaolô, hoặc Apollo, hoặc Cepha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Thế thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phaolô cho biết, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thiếu hiểu biết về vấn đề thuộc linh gì? Điều đó đưa đến tác hại nào? Và có lời cảnh cáo nào không? Câu 16, 17. Câu hỏi thứ hai. Tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này có nghĩa gì? Sự khôn ngoan đó có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời không? Tại sao? Câu 18 đến câu 20. Câu hỏi thứ ba. Lời khuyên của Phaolô cho người tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này là gì? Cụm từ mọi sự thuộc về anh em có nghĩa gì? Sau cùng, để giải quyết nan đề kết bè đảng gây chia rẽ trong hội thánh, Phaolô đưa ra giáo lý nào? Câu 21 và câu 22. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Phaolô cho biết, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thiếu hiểu biết về vấn đề gì? Điều đó đưa đến tác hại nào? Câu 16, 17. Sau khi nói với những tín hữu rằng các công trình thuộc linh của họ sẽ được thử nghiệm qua lửa, bây giờ Phaolô tiếp tục nói đến vấn đề nổi cộm trong hội thánh là phe đảng. Hội thánh tại Cô-rinh-tô đang đầy dẫy những người mà công việc của họ chỉ là gỗ, cỏ khô và rơm rạ mà thôi. Nghĩa là những tín hữu chưa trưởng thành, thiếu thông cảm lẫn nhau và dễ bị các giáo lý sai lầm gây tổn hại. Nguyên nhân của vấn đề phe đảng trong hội thánh là do con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thiếu hiểu biết. Như thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh thế nào, thì hội thánh địa phương hay cộng đồng Cơ Đốc giáo cũng là đền thờ của Đức Chúa Trời y như thế. Vì không ý thức hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, cho nên có rất nhiều vấn nạn xảy ra trong hội thánh. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa nhận ra chân giá trị thánh khiết, thiêng liêng của hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là hội thánh phải là nơi con dân Chúa thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không phải là nơi để tôn sùng con người hay chia phe, lập đảng hoặc cây gỗ tranh cạnh. Do thiếu hiểu biết, con dân Chúa gián tiếp trở nên công cụ tiếp tay cho ma quỷ phá hoại hội thánh. Dường như Phao-lô cũng ám chỉ một số giáo sư giả đã xen vào hội thánh tại Cô-rinh-tô và dạy dỗ những giáo lý không thuần chánh, gây nên sự chia rẽ, tranh cạnh, bất hòa. Công việc đó không phải là phục vụ Chúa mà là đang phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời. Ai làm công việc như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Điều này cho thấy kẻ làm việc dại dột không phải là tôi tớ thật của Chúa. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, nên các sự dạy dỗ hay đời sống của những người lãnh đạo cũng phải thánh, phù hợp với bản chất của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Chúa cứu thế và công tác biến đổi của Đức Thánh Linh. Bài học áp dụng. Thứ nhất, khi thiếu hiểu biết trong lĩnh vực thuộc linh, có thể dẫn chúng ta đến những hành động gây tác hại cho hội thánh. Con dân Chúa cần phải thường xuyên học hỏi lời Chúa để trưởng thành và có thể lãnh hội đầy đủ chân lý. Hội thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, hầu cho không một ai trong chúng ta có suy nghĩ hay hành vi làm tổn hại hội thánh mà Chúa cứu thế đã mua bằng chính huyết của Ngài. Thứ hai, là người phục vụ Chúa, chúng ta cần nhớ nguyên tắc gieo giống chi sẽ gặt giống đó. Nếu sự phục vụ và đời sống chúng ta không đưa người khác đến chỗ tăng trưởng tâm linh, mà trái lại đem đến sự phân rẽ trong hội thánh, thì coi chừng chúng ta đang xây dựng nhà Chúa bằng những vật liệu không giá trị như gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Thật là kinh khiếp khi chúng ta truyền đạt những điều này vào nếp sống hội thánh. Câu hỏi thứ hai, tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này có nghĩa gì? Sự khôn ngoan đó có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời không? Tại sao? Câu 18 đến câu 20. Cụm từ tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này cho thấy nhiều con dân Chúa đang ở trong tình trạng đánh giá sai hay quá cao, không đúng sự thật về mình. Điều đó dẫn họ đến chỗ tự dối mình. Trước đó, Phao-lô nói rằng, hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 26. Vậy mà bây giờ, nhiều người lại khoe khoang về sự khôn ngoan về đời này. Nên Phao-lô khuyên họ, đừng tự hào cho mình là khôn ngoan, mà hãy trở nên dại dột. Nghĩa là, hãy tự biết mình kém cỏi để hết lòng tìm kiếm và cầu xin sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Phao-lô không có ý bảo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bỏ qua việc theo đuổi kiến thức. Nhưng ông chỉ muốn cảnh cáo họ rằng, nếu sự khôn ngoan của đời cầm giữ họ lại, không cho họ đến gần Đức Chúa Trời, thì đó chẳng phải là khôn ngoan gì cả. Phao-lô khẳng định, vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Và ông chứng minh Kinh Thánh Cựu Ước, lên án sự khôn ngoan theo thế gian bằng cách trích dẫn hai câu trong sách Gióp, chương 5, câu 13 và Thi Thiên, 94, câu 11, vào trong hai câu 19 và 20. Ông cho biết, sự khôn ngoan của con người chỉ dẫn đến sự hư không, phù phiếm và chẳng có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đang dùng sự khôn ngoan của thế gian để đánh giá các nhà lãnh đạo trong hội thánh, khiến nhiều người lên tiếng ủng hộ người này và bài bác người kia, gây ra tình trạng phân rẽ, chẳng đem lại phúc lợi nào cho nhà Chúa. Bài học áp dụng. Thứ nhất, chúng ta cần nhận thức rằng trong phục vụ Chúa cũng như trong toàn bộ nếp sống của chúng ta luôn luôn có nguy cơ tự lừa dối mình. Hãy thường thường nhờ Đức Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn để không mắc mưu ma quỷ. Thứ hai, và chúng ta cũng đừng lấy sự khôn ngoan của đời này để làm tiêu chuẩn đánh giá các tôi tớ Chúa trong sự giảng dạy của họ. Vì như vậy là hành động dại dột trước mặt Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, lời khuyên của Phao-lô cho người tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này là gì? Cụm từ, mọi sự thuộc về anh em có nghĩa gì? Sau cùng, Để giải quyết nan đề kết bè đảng gây chia rẽ trong hội thánh, Phao-lô đưa ra giáo lý nào? Câu 21 và câu 22. Nhiều con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khoe khoang về người lãnh đạo của hội thánh mà mình yêu thích, nên Phao-lô khuyên họ, chớ ai khoe mình về loài người. Những nhà lãnh đạo của hội thánh chỉ là những người phục vụ trong nhà Chúa mà thôi, không có gì để tự hào hay khoe khoang cả. Cụm từ, mọi sự đều thuộc về anh em, cho thấy toàn thể những gì được liệt kê phía sau đó đều thuộc về hội thánh, ngay cả các nhà lãnh đạo chân chính cũng đều thuộc về hội thánh nói chung. Chẳng có một nhóm người nào có thể bảo rằng một vị lãnh đạo nào đó là của riêng họ, đến nỗi những điều tích cực hay tiêu cực trong thế giới, sự sống lẫn sự chết đều cũng thuộc về chúng ta. Tất cả đều nhằm mục đích đem lại ích lợi cho con dân Chúa. Roma chương 8 câu 28. Một lần nữa, Phao-lô cho chúng ta thấy có sự nối kết giữa hiện tại và tương lai. Sống ở trong Chúa thì chết ở trong Ngài. Sống phục vụ Chúa đem lại những thành quả tốt đẹp cho công việc Chúa thì chết nhận lãnh những điều tốt đẹp ở thiên đàng. Nên con dân Chúa cần ý thức điều đó để có thể sống đúng mục đích đời đời mà Chúa dành cho mình. Hết thảy mọi sự đều thuộc về hội thánh. Hội thánh thuộc về Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế thuộc về Đức Chúa Trời. Phao-lô cho chúng ta thấy có những mắt xích quan trọng trong mối liên hệ của hội thánh với Chúa Cứu Thế và Đức Chúa Trời. Điều đó nói lên sự hiệp nhất cần phải có trong hội thánh, như sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Nên mọi con dân Chúa đều thuộc về Chúa Cứu Thế, chứ không phải thuộc về tổ chức này hay con người nọ. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta cần học tập sự thỏa lòng để có thể thấy được chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời dành cho hội thánh, cũng như cho mọi chúng ta. Thứ hai, hãy luôn ý thức rằng chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế và sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời là nền tảng cho sự hiệp nhất giữa con dân Chúa trong hội thánh. Phao-lô cho con dân Chúa biết rằng vì thiếu hiểu biết ý nghĩa thuộc linh của hội thánh mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã có suy nghĩ và hành vi làm tác hại đến hội thánh của Chúa. Mặt khác, do con dân Chúa tại đây sử dụng sự khôn ngoan của đời này để đánh giá những vấn đề thuộc linh nên rơi vào tình trạng kết bè đảng, gây chia rẽ trong hội thánh. Để giải quyết vấn nạn này, Phao-lô khẳng định sự khôn ngoan của đời này là giả dối và không có giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời. Ông dạy họ tìm kiếm và sở hữu sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Đồng thời, Phao-lô cũng cho thấy được sự liên kết hữu cơ giữa các con dân Chúa trong hội thánh với nhau và với Chúa. Sự hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời là nền tảng và khuôn mẫu cho sự hiệp nhất trong hội thánh. Bạn đã thực hiện lời Chúa dạy như thế nào để xây dựng và giữ sự hiệp nhất trong hội thánh? Hãy nhớ có sự nối kết của đời sống và sự phục vụ Chúa trong hiện tại và tương lai. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 từ câu 16 đến câu 22 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 13 với đề tài Chúa là Chủ Hội Thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con yêu Cha, chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc Cha đỡ nâng, Ngài vực con tha thứ bằng tình yêu. Con yêu Cha, con đang lắng nghe tiếng Cha, tâm linh con nay phục vụ trước Ngài, dù cho bao tố có đến cuộc sống con chẳng lay, vì lòng con muốn ở bên Cha.